chúng ta rất là cảm ơn Chúa. Qua hai bài học vừa rồi, đây là những cái bí quyết để Chúa ban cho chúng ta sự đặc thân. Và tôi tin chắc, bởi sự mặc khải của Chúa, khi quý vị nghiêm túc học những cái bài này với Chúa, quý vị sẽ nhận được một cái uy quyền đến từ lời của Đức Chúa Trời. Và quý vị sẽ biết rằng ma quỷ là ai, và chúng ta là ai, và Đức Chúa Giêsu là ai. Và khi chúng ta biết thì chúng ta sẽ rất là dễ bước đi một đời sống hẳn hoi giữa ban ngày. Vì con người thì chúng ta thường hay bị thất bại, nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa là tất cả những cái vũ khí Ngài trang bị cho chúng ta. Và khi mà chúng ta bị thất bại thì chúng ta lấy lại những cái gì mà chúng ta bị đánh mất, và chúng ta tiếp tục tiến bước với Chúa Giêsu. Và Ngài là đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta. Ngài không bắt tội chúng ta. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta cứ tiếp tục phạm tội, mà chúng ta phải cậy ơn Chúa để ra khỏi tội lỗi đó và bước đi với Ngài. Bài học số 3 là bài những cái nguyên tắc đắc thắng kẻ phản loạn. Bài 1 chúng ta biết kẻ phản loạn là ai. Bài số 2 chúng ta thấy tổ phụ chúng ta là Adam, Eva đã nghe theo lời của kẻ phản loạn cho nên bị thất bại một cách rất là ê chề tại vườn Eden. Bây giờ Chúa Giêsu của chúng ta là Adam thứ 2. Ngài đến và Ngài phục hồi lại, Ngài lấy lại, Ngài ban tất cả những cái gì mà Đức Chúa Cha muốn cho chúng ta đó ở trong Chúa Giêsu. Ở trong Kinh Thánh Matthew đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11. Và câu ghi nhớ của chúng ta là: đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và là đấng sau cùng. Là đấng sống, ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và âm phủ. Cho nên Chúa là đấng sống, và Ngài đang nắm quyền cai trị của Ngài từ trên trời dưới đất đã thuộc về Ngài. Mục đích của bài học là cho chúng ta biết chúng ta là những kẻ đã thắng được ma quỷ và sẽ thắng được ma quỷ và đang thắng được ma quỷ. Ở trong Giăng Nhiếp đoạn 2 câu 14: hỡi con trẻ, ta đã viết cho các con vì các con đã biết Đức Chúa Cha. Hỡi phụ lão, tôi đã viết cho các ông vì các ông đã biết đấng có từ lúc ban đầu. Hỡi kẻ trẻ tuổi, ta đã viết cho các ngươi vì các ngươi là mạnh mẽ, lời Đức Chúa Trời ở trong các ngươi và các ngươi đã thắng được ma quỷ. Ở đây ông Giăng ông viết cho ba tầng lớp: thứ nhất là con trẻ, thứ hai là những người già, và thứ ba là những người thanh niên. Tất cả chúng ta đều được thắng khi chúng ta biết rằng lời của Đức Chúa Trời ở trong chúng ta. Và chúng ta sẽ coi cái cách của Đức Chúa Giêsu Ngài đối phó với ma quỷ như thế nào. Và chúng ta sẽ bước theo sự hướng dẫn của Chúa Giêsu, theo gương của Đức Chúa Giêsu. Ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 21: anh em đã được kêu gọi đến sự đó, vì Đấng Christ cũng đã chịu khổ cho anh em, để lại cho anh em một gương, hầu cho anh em noi dấu chân Ngài. Trong Hebrew đoạn 12 câu 2: hãy nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin, tức là đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt mình chịu lấy thập tự giá, khinh điều sỉ nhục, và hiện nay ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu Ngài để cho chúng ta một tấm gương. Tất cả những cái gì Đức Chúa Giêsu Ngài làm là để cho chúng ta bắt chước theo. Cho nên nếu quý vị sợ sai đó, quý vị hãy đọc trong các sách của bốn sách Tin Lành. Quý vị sẽ thấy cái cách của Đức Chúa Giêsu hầu việc Chúa, cái cách của Đức Chúa Giêsu Ngài đuổi quỷ, cái cách của Chúa Giêsu Ngài chữa bệnh. Nếu chúng ta học theo Chúa Giêsu, bảo đảm quý vị không bao giờ bị sai. Nhưng mà nếu chúng ta học theo người khác, hoặc là chúng ta tự ý chúng ta sáng tác ra, thì coi chừng bị sai. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu Ngài để cho chúng ta một gương, chúng ta noi theo dấu chân Chúa. Chúa đi như thế nào, Chúa bước như thế nào, chúng ta theo những cái dấu để lại trên đất này đó, chúng ta bước theo cái dấu chân đó, thì chúng ta không bao giờ bị lạc và chúng ta không bao giờ bị vấp ngã, vì cớ Chúa Giêsu Ngài đi trước chúng ta và Ngài muốn cho chúng ta theo Ngài. Ở trong Cô-rinh-tô thứ 2 đoạn 3 câu 18: chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển Chúa như trong gương, thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển, như bởi Chúa là Thánh Linh. Thế nên khi quý vị sợ sai đó, quý vị muốn theo gương Chúa Giêsu á, quý vị hãy có thì giờ để chiêm ngưỡng Ngài. Trong những cái buổi thứ sáu đó, tôi thường giúp anh em á, tôi giúp họ để bước vào trong sự vinh hiển của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài. Và khi mà chúng ta bước vào trong lời của Chúa, bước vào trong sự vinh hiển của Chúa, bước theo cái cách mà Chúa dạy đó, làm cho tâm linh của chúng ta được sáng ra. Và có nhiều người hỏi rằng, làm sao tôi biết cái nào đến từ Chúa, cái nào đến từ ma quỷ? Làm sao tôi biết được Chúa kêu gọi tôi? Làm sao tôi biết được những điều mà Ngài muốn? Nó nằm hết ở đây, là ở trong lời Đức Chúa Trời. Nhưng mà chúng ta phải có thời giờ ở riêng với Ngài, nói chuyện với Ngài, thảo luận với Ngài, nhìn xem sự vinh hiển của Ngài, thì bắt đầu có tâm linh chúng ta nó sáng ra, con mắt chúng ta nó sáng ra, chúng ta mới thấy đường chúng ta đi, chúng ta mới biết được những cái gì trước mắt chúng ta. Cho nên xin Chúa ban cho chúng ta hãy theo gương Chúa Giêsu, đừng theo gương của ai hết, mà hãy theo gương của Đức Chúa Giêsu. Và Đức Chúa Giêsu Ngài nói rằng, trong văn đoạn 5 câu 30, ta không tự mình làm nổi việc gì. Ta xét đoán theo điều ta nghe, và sự xét đoán của ta là công bình, vì ta chẳng tìm ý muốn của ta, nhưng tìm ý muốn của đấng sai ta. Đức Chúa Giêsu Ngài nhìn là Đức Chúa Cha, Ngài học theo những gì mà Đức Chúa Cha làm. Bây giờ Ngài để gương cho chúng ta nhìn theo Chúa Giêsu thì chúng ta sẽ làm những điều Chúa Giêsu làm, và chúng ta liên kết được với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giêsu và Đức Thánh Linh. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết được ý muốn của Chúa khi chúng ta ở trong Ngài, ở trong lời của Ngài, ở trong cái thời giờ riêng tư với Ngài. Chúng ta đọc Kinh Thánh không phải là lúc nào rảnh thì đọc, lúc nào mệt thì thôi, hoặc là nhiều khi mệt quá, nằm đó nghỉ, đọc Kinh Thánh. Nhưng chúng ta hãy để một thời giờ quý báu để đọc lời của Ngài. Và nếu chúng ta có thời giờ rảnh, nên đọc Kinh Thánh. Tôi cứ để luôn luôn Kinh Thánh một bên. Bất cứ cái giờ nào mà tôi có thể, tôi đọc lời Chúa. Nhưng mà tôi cũng có những cái thời giờ riêng tư để học với Chúa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thể tìm được những cái quý báu từ trong lời Đức Chúa Trời, tìm được sức mạnh từ trong lời Đức Chúa Trời, tìm được những cái bí quyết mà Chúa muốn bày tỏ về nước thiên đàng cho chúng ta qua lời Đức Chúa Trời. Ngài rất là muốn bày tỏ cho chúng ta, Ngài không phải muốn bày tỏ cho mình, tôi hay là một số người đặc biệt thôi quý vị. Vì tất cả chúng ta là con của Ngài. Ngài muốn cho con của Ngài biết được ý cha, biết được nhà cha để mà về chứ, mai mốt chúng ta về nhà cha mà. Mà nhiều con gái của Chúa bị lạc mất vì cớ thiếu lời Đức Chúa Trời, cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và cái bài học đầu tiên, chúng ta thấy Adam và Eva thất bại vì họ dùng cái sức riêng của họ mà họ đối diện với kẻ phản loạn là Satan. Và họ thiếu cái sự hiểu biết về cái mệnh lệnh của Đức Chúa Trời, cho nên họ thất bại. Nhưng mà qua bài này, chúng ta sẽ học được cái bí quyết để làm sao để được đối diện với kẻ phản loạn, đó là phải bởi Đức Thánh Linh. Trong Ma-thi-ơ đồng 4 câu 1, bây giờ Đức Thánh Linh đưa Đức Chúa Giê-xu đến đồng vắng, đặng chịu ma quỷ cám dỗ. Đức Chúa Giê-xu là một con người 100%. Nhưng mà Ngài mang cái thần tánh của Ngài cũng là 100%. Bây giờ cái thần tánh nó nằm ở trong một cái xác của con người. Cho nên Đức Thánh Linh là đấng mà Đức Chúa Giê-xu Ngài phải lệ thuộc 100% để nối được cái tín hiệu từ nơi Đức Chúa Trời, hay là làm những công việc của thiên đàng. Và ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu được Đức Thánh Linh đưa vào đồng vắng để trắc nghiệm. Và đây là lý do Chúa Ngài bị trắc nghiệm, để cho chúng ta được đắc thắng giống như Chúa Giê-xu đã làm. Và chúng ta sẽ coi cái cách của Đức Chúa Giê-xu, Ngài không có dùng thần tánh của Ngài, Ngài không có dùng quyền phép của Ngài, mà Ngài dùng những cái điều mà Đức Thánh Linh, Ngài dùng lời của Đức Chúa Trời để đắc thắng kẻ thù chúng ta. Chúng ta sẽ coi những cái phần kế tiếp. Và nhiều khi chúng ta thấy rằng là Chúa cho phép những cái sự cám dỗ, những cái sự trắc nghiệm trong đời sống của chúng ta để cho chúng ta được đứng vững, để làm gương tốt cho những người khác. Nhưng mà thường nhiều khi chúng ta bị như vậy là chúng ta bị thua. Vì sao? Chúng ta thiếu hiểu biết về cái ý muốn của Đức Chúa Trời. Có nhiều người cứ nói là cầu nguyện cho tôi để ma quỷ nó đừng cám dỗ tôi. Khi nào quý vị nhắm mắt lìa đời là quý vị hết bị cám dỗ. Còn nếu quý vị còn sống trên trái đất này thì quý vị vẫn còn phải học cái bài này. Nhưng mà Ngài ban cho chúng ta sự đắc thắng bởi Chúa Giê-xu của chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đối diện với kẻ thù chúng ta, đừng đối diện bằng sức riêng, đừng đối diện với sự khôn ngoan của chúng ta, mà hãy nhờ cậy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì Ngài là đấng sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta và Ngài ban cho chúng ta bởi ơn lành của Chúa Giê-xu. Phần kế tiếp chúng ta thấy cái cách cám dỗ để phản loạn với Chúa. Vì có Đức Chúa Giê-xu, Ngài là thân xác của con người, cho nên Ngài đói. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm rồi, sau thì đói. Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Ở trong Mác đoạn 1 câu 13, Ngài ở nơi đồng vắng chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày, ở chung với thú rừng, và có thiên sứ hầu việc Ngài. Ở trong Luca đoạn 4 câu 2, tại đó, Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Trong những ngày ấy, Ngài không ăn chi hết, kỳ đã mãn thì Ngài đói. Quý vị ở đây thấy ba cái phân đoạn kinh thánh này, ba cái câu kinh thánh này, nó diễn tả cái cảnh Đức Chúa Giê-xu ở trong đồng vắng để cầu nguyện. Và mỗi người nó hơi khác nhau một chút xíu. Ở trong Mác thì nói là chịu quỷ Sa-tan cám dỗ 40 ngày. Ở trong Luca cũng nói Ngài bị ma quỷ cám dỗ trong 40 ngày. Nhưng mà ở trong Ma-thi-ơ thì nói là Ngài đã kiêng ăn 40 ngày sau thì đói, quỷ mới đến cám dỗ. Thì chúng ta thấy để cho chúng ta biết được rằng ma quỷ luôn luôn muốn cho chúng ta phạm tội, muốn cho chúng ta chống nghịch lại ý muốn của Đức Chúa Trời, trước hay là đang khi hay là sau khi. Cho nên quý vị thấy nhiều khi chúng ta đi đại hội, hay nhiều khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, hay là nhiều khi chúng ta học bài kinh thánh vừa xong, thì ma quỷ luôn luôn muốn cướp những cái đó, muốn cho chúng ta mất những cái đó. Nhiều khi đang học kinh thánh, tự nhiên cái đầu chúng ta nghĩ, ô, cái cell phone, nghĩ đến cái email, nghĩ đến cái những cái tin nhắn, nghĩ đến những cái này cái kia, hoặc là nghĩ đến những cái điều mà chúng ta cần thiếu trong mỗi ngày, thì bắt đầu chúng ta bị phân tâm và không có tập trung về Chúa được. Thì chúng ta bị nhiều khi những cái câu kinh thánh rất là quan trọng, nhưng mà lúc đó chúng ta quên đi, hay là chúng ta không nghe những cái đó. Cho nên xin Chúa, trước khi cái giờ chúng ta học kinh thánh, chúng ta hãy tìm kiếm Ngài, xin Chúa giữ cái giờ kinh thánh của chúng con tường giao với Ngài. Và đây khi cái tình trạng của Đức Chúa Giê-xu Ngài đói, cho nên ma quỷ đến nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này nên bánh ăn đi. Quý vị nghĩ Đức Chúa Giê-xu có thể làm được không? Ngài có quyền để khiến đá trở nên bánh. Vì Chúa nói là Ngài có thể khiến đá trở nên con cái Abraham được mà. Ngài có quyền Ngài làm điều đó. Nhưng mà vì cái đây là cái điều sự thách thức của Satan, cho nên Đức Chúa Giê-xu Ngài từ chối những cái điều Satan đề nghị. Khi chúng ta đói, khi chúng ta thiếu, khi chúng ta bệnh, lúc mà cảm xúc của chúng ta nó đi xuống đó, rất là dễ phạm tội. Và những cái lúc như vậy chúng ta hết sức cảnh giác. Và nhất là những cái giờ phút chúng ta kiêng ăn cầu nguyện, đừng có ý nó, ô bây giờ tôi đang kiêng ăn cầu nguyện, Chúa đang thăm viếng, Chúa đang đầy dẫy cho nên tôi không có sợ cái gì hết. Không phải đâu quý vị, hãy nhìn cái điều mà ma quỷ nó đã làm cho Chúa Giê-xu. Và Đức Chúa Giê-xu Ngài từ chối để nghe theo lời của ma quỷ. Thì chúng ta cũng vậy, chúng ta hãy học theo Chúa để chúng ta từ chối để nghe theo lời ma quỷ. Và quý vị thấy ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 6 câu 13, đồ ăn vì bụng, bụng vì đồ ăn, Đức Chúa Trời sẽ hủy hoại cái nọ với cái kia. Nhưng thân thể chẳng phải vì sự dâm dục đâu, bèn là Chúa và Chúa vì thân thể. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 13, cho nên nếu đồ ăn xưa cho nên tôi vấp phạm thì tôi sẽ không ăn, chẳng hề ăn thịt, hầu cho khỏi làm dịp vấp phạm cho anh em tôi. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 8, và ấy chẳng phải đồ ăn làm cho chúng ta được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta ăn chẳng được ích gì, bằng không ăn cũng chẳng tổn hại gì. Ngày hôm nay cái vấn đề ăn uống là một trong những cái rất là mạnh đang thịnh hành ở khắp mọi nơi. Và người Việt Nam thường nói rằng là miếng ăn là miếng tồi tàn, mất đi một miếng lộn gan trên đầu. Tranh giành với nhau trong vấn đề ăn uống, và chúng ta thấy hội thánh Cô-rinh-tô đã rơi trong tình trạng này. Tiệc thánh hồi xưa đó, người ta không có làm tiệc thánh mà miếng bánh nhỏ như chúng ta có ngày hôm nay đâu. Người ta ăn no luôn. Đó, người ta gọi là những cái bữa bẻ bánh thông công với nhau. Nhưng mà sau đó cái tình trạng của hội thánh bắt đầu giành nhau ăn. Người thì ăn thiệt là no, người thì đói. Cho nên đó là lý do tại sao mà ông Phaolô ông viết những cái câu kinh thánh này, hay là những cái bức thư Cô-rinh-tô nhất, Cô-rinh-tô nhì gửi cho hội thánh Cô-rinh-tô. Và chúng ta sẽ qua những câu kinh thánh, chúng ta biết được cái điều đẹp lòng của Đức Chúa Trời không phải vì ăn uống, vì tất cả những cái gì trên thế gian này sẽ qua đi. Mà nếu chúng ta chú tâm về điều đó thì cũng giống như Eva, bà nghĩ đến trái cấm, bà muốn ăn cái trái cấm, cho nên chính bà đã bị đánh mất phước hạnh mà Chúa dành cho bà và dòng dõi của bà. Xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi tình trạng mê ăn uống, thích ăn uống, không có gì sai để chúng ta ăn, Chúa cho chúng ta được thừa hưởng. Chúa cho chúng ta có thể hưởng được những món ăn ngon, miệng ta được thỏa cái vật ngon. Chúa không bao giờ cấm chúng ta, nhưng mà cái cách chúng ta ăn uống như thế nào có đẹp lòng Chúa hay không, cái cách đó có phải là ma quỷ nó đang dẫn chúng ta vào cái hướng đó hay không? Cho nên xin Chúa cứu chúng ta. Và ở đây Chúa cho chúng ta thấy rằng người ta sống thì chẳng phải kiểu nhà bánh, mà sống nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Satan đã xúi dục Đức Chúa Giêsu để làm theo ý muốn của nó, thì Chúa Giêsu ngài đã đắc thắng cái sự phản loạn đó bằng cách là người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Ở trong Giăng đoạn 6 câu 38, vì ta từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Những cái điều mà đến từ ý muốn của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu ngài làm theo. Những cái điều gì mà đến từ ý muốn của Satan, ngài từ chối để làm điều đó. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta cậy ơn Chúa để nhận ra, nếu quý vị mà gần với Chúa, quý vị sẽ nhận ra cái nào đến từ Chúa, cái nào không đến từ Chúa. Ví dụ có một lần, tôi gặp một cái trường hợp, tôi đồng ý với cái người đó hết. Và tôi rất là vui thích vì tôi nghĩ rất là tốt. Nhưng mà khi tôi về nhà, tự nhiên tôi cầu nguyện, Chúa bắt đầu Chúa mở cho tôi, Chúa nói là tại sao con lại đồng ý như vậy. Và tôi ăn năn với Chúa liền vì tôi đã quyết định mà tôi không hỏi Chúa. Cho nên ở đây Chúa cũng muốn cho chúng ta tập để nói chuyện với Đức Thánh Linh, tập để nói chuyện với lời của Đức Chúa Trời. Vì lời của Chúa bắt đầu nói chuyện với chúng ta. Trong châm ngôn đó là lời đó dẫn dắt khi chúng ta đi đường, gìn giữ khi chúng ta ngủ và trò chuyện khi chúng ta thức dậy. Cho nên lời đó liên tục vận hành trong chúng ta, chung quanh chúng ta, với chúng ta. Nếu chúng ta tin vào lời của Ngài, bắt đầu yêu mến lời của Ngài, ham thích lời của Ngài, đừng học lời Chúa để cãi lộn, đừng học lời Chúa để trả bài, đừng học lời Chúa để chia sẻ, mà học lời Chúa đã cho chính mình. Chúa ơi, con đang cần cái này, con đã được nuôi bởi lời của Ngài. Và chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã trưng dẫn cái câu Kinh Thánh ở trong Phục đoạn 8 câu 3. Vậy Ngài có hạ ngươi xuống làm cho ngươi bị đói, đoạn cho ăn mana mà ngươi và tổ phụ ngươi chưa hề biết, để khiến ngươi biết rằng loài người sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, nhưng loài người sống nhờ mọi lời bởi miệng Đức Giê-hô-va mà ra. Đức Chúa Giêsu Ngài đã trích cái câu Kinh Thánh này để nói chuyện với Satan. Cho nên quý vị có quyền để lấy những cái câu Kinh Thánh mà Chúa ban cho quý vị để ra lệnh cho hoàn cảnh, và những cái gì mà ma quỷ nó tấn công chúng ta thì chúng ta bởi lời đó chúng ta tấn công lại, vì lời của Chúa là gươm. Không những là bánh để nuôi mình mà là gươm. Và Chúa Giêsu là bánh. Ở trong Giăng đoạn 6 câu 35, Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là bánh của sự sống, ai đến cùng ta chẳng hề đói và ai tin ta chẳng hề khát. Quý vị đang đói hả? Hãy đến với Chúa Giêsu, hãy đến với lời của Ngài. Quý vị đang khát hả? Hãy đến với Chúa Giêsu, hãy đến với lời của Ngài. Cho nên Ngài sẽ làm cho lòng chúng ta được no nê. Có nhiều khi tôi bước được vào trong cái sự hiện diện bởi lời của Chúa, tôi thấy quá nhiều những cái điều mà Chúa dành cho chúng ta, giống như một kho rất là lớn, và Ngài cho chúng ta vào để nhìn thấy hay là để có thể tìm những cái mà chúng ta cần ở trong cái kho đó. Mà nhiều khi chúng ta đâu có thời giờ để vào đâu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta có thời giờ ở riêng với Ngài, và Ngài đáp ứng cái điều đó cho chúng ta. Ở trong đoạn 6 câu 51 của sách Giăng, ta là bánh hằng sống từ trên trời xuống, nếu ai ăn bánh ấy thì sẽ sống vô cùng, và bánh mà ta sẽ ban cho vì sự sống của thế gian, tức là thịt của ta. Ngài ban thịt của Ngài cho chúng ta để chúng ta ăn thịt của Ngài, uống huyết của Ngài, ăn lời của Ngài, thì chúng ta được mạnh khỏe về tâm linh cũng như thể xác. Xin Chúa cho chúng ta biết được những cái bí quyết này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 26 câu 26, khi đang ăn, Đức Chúa Giêsu lấy bánh tạ ơn, bẻ ra đưa cho các môn đồ rằng: "Hãy lấy ăn đi, này là thân thể ta." Quý vị thấy bánh á, phải bẻ nó ra. Và chính Chúa Giêsu ngài bẻ thân thể của ngài ra. Ngài đã bị đánh đập một cách rất là tàn nhẫn. Thân thể của ngài đầy dẫy những vết thương từ trên đầu xuống bàn chân. Ngài bẻ thân thể của ngài ra để cho từng đứa con của ngài được thừa hưởng sự sống đời đời. Tại lại trên đất này, cũng như trong cõi đời đời. Ngài ban cho chúng ta sống ở trên đất này, và Ngài ban cho chúng ta bước vào trong cõi đời đời thì chính bởi huyết của Đức Giêsu, chính bởi thịt của Đức Giêsu, chính bởi lời của Đức Giêsu, và Chúa Giêsu là ngôi lời. Cho nên khi chúng ta đến với lời của Đức Chúa Trời cũng vậy, chúng ta thấy có nhiều cái Chúa bắt đầu Chúa bẻ những cái lời của Chúa đó ra cho chúng ta. Chúng ta thấy có rất là nhiều cái chi tiết mà Ngài cho chúng ta hiểu được cái lẽ thật của Ngài. Cho nên xin Chúa cho chúng ta không phải đọc ào ào vậy là xong, mà bước vào để được Chúa bẻ những cái bánh Chúa cho chúng ta, Chúa chia cho chúng ta để Ngài bày tỏ những cái lẽ thật của Ngài cho chúng ta. Và quý vị thấy cái cách ở đây Chúa muốn ở trong Ezechiel đoạn 3 câu 1, Ngài bèn phán cùng ta rằng: hỡi con người, hãy ăn vật ngươi thấy, hãy ăn cuốn này rồi đi và nói cùng Israel. Ở trong Jeremy đoạn 15 câu 16, tôi vừa nghe những lời Ngài thì đã ăn lấy rồi. Lời Ngài là sự vui mừng hớn hở của lòng tôi vậy. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì tôi được xưng bằng danh của Ngài. Chứ bị chúng ta hãy ăn lời của Ngài. Bẻ ra, có nhiều người bánh bẻ ra xong rồi không có đưa vô trong miệng, mà phải đưa nó vào trong miệng của chúng ta. Người Việt Nam mình nói đến chữ ăn có nghĩa là ăn xong rồi nuốt, nhưng mà đây tôi sẽ chia ra hai phần: ăn lời Chúa, nuốt lời của Chúa. Không phải chúng ta chỉ nói lời Chúa không. Có nhiều người nói lời Chúa từ sáng tới chiều, đoạn nào họ cũng biết, câu nào họ cũng nhớ, rất là giỏi, cảm ơn Chúa vì điều đó. Nhưng mà cái lời đó nó chỉ ở trên miệng thôi, nó không có đi xuống trong lòng của chúng ta. Ở trong Khải Huyền đoạn 10 câu 10, tôi lấy quyển sách nhỏ khỏi tay vị thiên sứ và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt như mật, nhưng khi tôi nuốt rồi thì đắng ở trong bụng. Có lời phán cùng tôi rằng: ngươi phải nói tiên tri về nhiều dân, nhiều nước, nhiều tiếng và nhiều vua nữa. Ở trong Ô-sê đoạn 6 câu 5, vậy nên ta đã dùng các tiên tri sửa phạt chúng nó. Ta đã giết chúng nó bởi lời nói từ miệng ta. Những sự phán xét của ta mọc lên như ánh sáng. Ở trong Giô-sê đoạn 1 câu 8, quyển sách luật pháp này chứ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều để chép ở trong. Vì như vậy, ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Cái chữ may mắn ở đây nghĩa là ngươi mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới được phước. Cho nên Chúa không những cho chúng ta đọc, chúng ta nghe, chúng ta nói về lời của Chúa, mà chúng ta nuốt nó vào trong thân thể. Vì lời của Ngài là sống, lời của Ngài nó bắt đầu nó vận hành trong từng phần trong thân thể chúng ta. Và quý vị thấy có nhiều người họ bị bệnh đó, họ lấy lời Chúa rồi họ đọc, họ công bố, họ tin cái lời đó, bắt đầu lời của Chúa đem đến sự chữa lành cho chúng ta. Lời của Chúa chữa lành tâm trí chúng ta, lời của Chúa chữa lành thân thể chúng ta, lời của Chúa chữa lành linh hồn của chúng ta. Lời của Chúa làm cho tâm linh của chúng ta được mạnh khỏe, được sáng lạn. Bởi vì lời của Ngài là sự sáng, lời của Ngài là sự sống, lời của Ngài là thần linh. Cho nên Chúa không có muốn cho chúng ta giống như trước đây, chúng ta cứ tiếp tục, chúng ta nghe, chúng ta học, chúng ta làm bài, nhiều cách lắm, mà chúng ta lại không biết cách để nuốt vào. Và nuốt vào rồi thì hãy ứng dụng vào trong đời sống của chúng ta. Nên xin Chúa cho chúng ta suy gẫm, tập suy gẫm lời Chúa ngày và đêm. Có nhiều khi Chúa muốn chúng ta suy gẫm, đừng có nói: ôi Chúa ơi, giờ con phải ngủ, ngày mai con phải đi làm. Chúa ơi, tại mấy người đó họ rảnh cho nên họ suy gẫm lời Chúa được, còn con bây giờ con bận quá, nếu mà con không ngủ ngày mai con không có thể nào có sức để đi làm. Cái đó là xác thịt nó nói với chúng ta. Chúa ngày ban cho chúng ta cái năng lực đến từ thiên đàng, năng lực đến từ lời Đức Chúa Trời. Vì khi mà cái lời sống nó vào trong chúng ta, Ngài sẽ ban năng lực cho chúng ta. Giống như Đức Chúa Giêsu, Ngài có thể kiên ăn 40 ngày. Ông Môi-se kiên ăn 40 ngày hai lần. Ông Eli kiên ăn 40 ngày và ông đi suốt đêm, trong vòng 40 ngày 40 đêm trở về cái chỗ mà ông đã đi ra. Cho nên cái năng lực của Chúa, siêu nhiên của Chúa, Ngài sẽ giúp đỡ cho chúng ta. Có nhiều người có thể coi phim suốt đêm, sáng ngày vẫn đi làm. Và tôi gặp có một cô suốt đêm cổ ngồi để cổ canh mua hàng trong cái đợt Black Friday vừa rồi đó. Sáng ngày hôm sau cổ đến, cổ vẫn đi làm như thường. Có nhiều khi chúng ta vì cái gì đó lợi cho mình thì chúng ta thức bao nhiêu cũng được hết. Nhưng mà cái gì cho Chúa nói: ôi Chúa ơi, vậy là quá sức của con, cho nên con không có làm được. Chúng ta từ chối những cái điều đó. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta. Và một cái điều chúng ta cần được cảnh báo trong Dân Số Ký đoạn 21 câu 5. Vậy dân sự nói nghịch cùng Đức Chúa Trời và Môi-se mà rằng, làm sao người khiến chúng tôi lên khỏi xứ Egypt đặng chết trong đồng vắng? Vì đây không có bánh cũng không có nước, và linh hồn chúng tôi đã gớm ghê thứ đồ ăn đạm bạc này. Họ chán mana, họ thấy ghê tởm mana, họ không thích ăn mana nữa. Và họ nói rằng, tại sao Chúa lại không để cho chúng con ở trong Egypt đó đi? Có dưa hành, củ kiệu, có bánh, có thịt. Bây giờ vào trong đồng vắng này, không có gì hết. Và quý vị thấy ở trong đồng vắng á, là có sự hiện diện của Chúa rất là mạnh. Trụ mây, trụ lửa và Ngài luôn hiện diện ở tại cái đền tạm của Chúa. Nhưng mà họ lại không có nhận ra cái sự hiện diện của Chúa. Họ luôn luôn than phiền, họ luôn luôn nghĩ đến những cái gì trong quá khứ của họ. Mà họ không biết những cái Ngài đang dành cho họ trong hiện tại và trong tương lai. Cho nên dân Israel đã thất bại trong đồng vắng. Cho nên Chúa Giê-xu, Ngài đã đến để Ngài đắc thắng ở tại nơi đồng vắng. Và ban lại cái quyền hay cái ơn của Chúa để chúng ta không còn phải ở trong cái nơi khô khan, cảm nhận thiếu bánh thiếu nước nữa, mà chúng ta được bước vào trong Canaan phước hạnh bởi ơn lành của Đức Chúa Giê-xu. Nên lúc nào chúng ta thấy không thích đọc Kinh Thánh, lúc nào không thích đi nhóm, lúc nào không thích để yêu mến lời của Đức Chúa Trời, hãy nói với Chúa, Chúa ơi, con đang ở trong tình trạng cần sự giúp đỡ, con đang ở trong tình trạng báo động, bây giờ con đến với Chúa, con xin Chúa khôi phục lại, bây giờ cái linh nào mà con đã mở cửa cho nó vào, vì sự cay đắng, vì sự ghen ghét, vì sự nói hành, nói xấu, tất cả những cái gì mà con đã làm, nó làm hao hụt cái năng lực của con, cho nên bây giờ con trở lại với Chúa, con xin Chúa giúp con để con được đắc thắng ở trong danh Đức Chúa Giê-xu. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa Giê-xu, Ngài là đấng đắc thắng. Và Ngài đã đắc thắng khi Ngài đói. Và Ngài sống không phải kỳ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Và Ngài đã sử dụng lời của Ngài để đối phó với kẻ phản loạn. Và Ngài muốn ban cái lời đó cho chúng con, ban bí quyết này cho chúng con, để chúng con không phản loạn với Ngài, chúng con không phải là những kẻ không vâng lời Ngài, mà chúng con sẽ biết cách để đắc thắng và vâng lời Ngài. Xin Chúa tha thứ cho lâu nay chúng con bị thất bại rất là nhiều. Chúng con không có yêu mến lời của Ngài nhiều. Chúng con không thấy giá trị lời của Ngài. Vì chính lời của Ngài khiến cho chúng con được no đủ, khiến cho chúng con được đứng vững, khiến cho chúng con được đắc thắng, cho chúng con được chữa lành, cho chúng con được giải thoát khỏi xiềng xích của Satan. Nhưng mà chúng con lại không nắm lấy bí quyết này. Bây giờ con biết rồi Chúa ơi. Ngài tha thứ cho chúng con, Ngài giúp chúng con, để chúng con mỗi ngày bước đi trên lời của Ngài, sống với lời của Ngài, ăn nuốt lời của Ngài cho mình, chứ không phải chỉ để nói về lời Chúa, mà giữa chúng con với Ngài không hề quen biết. Xin Chúa tha thứ và giúp chúng con. Bây giờ tất cả những cái gì làm hao hụt năng lực của chúng con với Ngài, như nói hành, nói xấu, lên án, chỉ trích, lơ đễn, hoang phí từ giờ, yêu thích những cái của thế gian hơn Chúa, thì xin Chúa tha thứ cho chúng con, rửa sạch chúng con trong giờ phút này, để trong lòng chúng con không chứa những điều đó, trong lòng chúng con không nghĩ về những cái thức ăn, thức uống và chạy đi kiếm nó, mà chúng con sẽ chạy đi kiếm Ngài, kiếm lời của Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu, cảm ơn vì sự tha thứ, cảm ơn vì sự phục hồi, cảm ơn vì năng lực của Ngài sẽ bắt đầu tăng lên trong đời sống của con, giúp con hiểu lời Chúa. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Amen. Phần 1 chúng ta thấy được cái cách ma quỷ tấn công Đức Chúa Giê-xu qua vấn đề ăn uống. Bây giờ cái thứ hai đó là vấn đề tôn giáo. Trong Ma-thi-ơ đoạn 5, ma quỷ bèn đem Ngài vào nơi thánh, đặt Ngài trên nóc đền thờ. Và nói rằng, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy gieo mình xuống đi. Vì có lời chép rằng, Ngài sẽ truyền cho các thiên sứ gìn giữ ngươi, thì các đấng ấy sẽ nâng ngươi trong tay, kẻo cho ngươi vấp nhầm hòn đá chặt. Ở đây ma quỷ muốn Chúa làm một cái phép lạ, là nhảy từ ở trên nóc đền thờ nhảy xuống. Và nó dùng cái câu Kinh Thánh ở trong Thi Thiên 91 câu 11 nói rằng, Chúa sẽ ban lệnh cho thiên sứ Ngài gìn giữ chân chúng ta để chân chúng ta không vấp nhầm hòn đá chăng. Thì ma quỷ dùng cái câu kinh thánh này nói chuyện với Chúa Giêsu. Cho nên quý vị hãy cẩn thận. Nhiều khi ma quỷ dùng kinh thánh để đưa chúng ta vào bẫy mà chúng ta không biết. Đừng bao giờ nghĩ rằng là ai đó nói kinh thánh, người nào nói kinh thánh là chúng ta nghe hết. Phải cẩn thận, phải coi tử lệnh nó đến từ đâu. Vì ma quỷ cũng có thể dùng kinh thánh để lừa dối chúng ta. Và ở đây một lần nữa chúng ta sẽ coi rằng ma quỷ muốn gì? Nhảy xuống để cho người ta biết được rằng Chúa Giêsu là đấng có phép lạ, Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời. Thì chúng ta coi cái cách của Đức Giêsu ngày đối phó. Ma quỷ nó đặt Chúa Giêsu trên nóc. Và bây giờ chúng ta thấy cái cách của ma quỷ nó hướng dẫn, đó là nếu Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời thì hãy gieo mình xuống đi. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 27 câu 40 chúng ta cũng thấy một lần nữa nó đến, nó dùng những môi miệng của người khác, nói rằng ngươi là kẻ phá đền thờ và dựng lại trong 3 ngày, hãy cứu lấy mình đi, nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời hãy xuống khỏi trời thập tự đi. Ma quỷ luôn luôn muốn Đức Chúa Giêsu làm ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Giêsu ngày đến thế gian này là phải chết, phải đền tội cho nhân loại. Con đường của Ngài đi rất là khó khăn, con đường của Ngài đi thật là đau đớn. Ma quỷ muốn cho Ngài đi đường khác, nhưng mà Đức Chúa Giêsu, Ngài đã từ chối cái sự hướng dẫn của Satan. Vì ở đây chúng ta sẽ coi ở trong Thi Thiên 91 câu 14, bởi vì ngươi chiếu mến ta nên ta sẽ giải cứu người, ta sẽ đặt người lên nơi cao bởi vì người biết danh ta. Đức Chúa Trời ngày đặt Đức Chúa Giêsu lên rất là cao, khi Đức Chúa Giêsu ngày hạ mình xuống cho đến chết, ở trong Philip nói như vậy. Khi nên ở đây chúng ta thấy là Đức Chúa Giêsu ngài để Đức Chúa Cha đặt ngài lên, ngài không cần ma quỷ đặt ngài lên. Ngày hôm nay á, có rất là nhiều người ở trong vấn đề tôn giáo. Chúng ta thấy quý vị để ý cái điều chúng ta cần phải thận trọng. Ma quỷ nó cám dỗ từ đời sống hàng ngày, nó cám dỗ vào trong gia đình, nó cám dỗ vào trong tôn giáo. Cho nên rất có nhiều người ma quỷ nó đặt họ và họ tự tôn họ lên để ở trong một cái địa vị rất là cao thì vô cùng nguy hiểm, vì Chúa không có đặt họ lên đó. Và chúng ta sẽ coi thấy những người Pharisee, họ cũng tự họ đưa họ lên, họ ngồi trên những cái ngôi của Môi-se và họ nắm luật pháp của Chúa, nhưng mà họ là những kẻ bắt bớ Đức Chúa Giêsu. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy được rằng cái nguyên tắc của Chúa là hạ mình xuống chứ không phải tự đưa mình lên. Đức Chúa Giêsu bởi quyền năng của Đức Thánh Linh cho phép ma quỷ đưa ngài lên để ngài đắc thắng tại cái nơi cao đó. Và ngài ban cho chúng ta tấm lòng của ngài để chúng ta hạ mình xuống và Đức Chúa Trời sẽ đưa chúng ta lên theo thời điểm và ý muốn của ngài. Và nếu mà Chúa có đưa chúng ta lên thì tấm lòng của chúng ta cũng phải giống như Chúa Giêsu, vâng phục Đức Chúa Cha, vâng phục Đức Chúa Giêsu và vâng phục Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Ở trong Luca đoạn 21 câu 8, ngài đáp rằng các ngươi hãy giữ kẻo bị cám dỗ. Vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến mà nói rằng, ấy chúng ta là đấng Christ, thì giờ đã đến gần, các ngươi đừng theo họ. Ngày hôm nay có rất là nhiều người tôn họ lên là những cái người siêu nhiên, những cái người biết về những điều trong tương lai. Quý vị lên trên mạng, quý vị thấy hằng hà sa số những cái đó, bắt đầu họ nói về những ngày tận thế, họ nói về những cái ngày cuối cùng. Mà nếu chúng ta không có bởi cậy ơn Chúa để hiểu được á, thì chúng ta sẽ bắt đầu theo họ. Xin Chúa cho chúng ta học lời của Ngài để thức canh, để cầu nguyện, để gìn giữ đời sống của mình và gìn giữ gia đình của mình, gìn giữ bầy mà Chúa ban cho chúng ta. Và trong câu 7 của Ma-thi-ơ đoạn 3, Chúa nói gì? Đức Chúa Giêsu phán, cũng có lời chép rằng ngươi đừng thử Chúa. Chúng ta sẽ coi cái chữ thử ở đây, ở trong Xuất Ai Cập đoạn 17 câu 7. Người đặt tên nơi này là Masa và Meriba vì cớ việc cãi lộn của dân Sen, kiếm cớ gây cùng người, vì họ đã ướm thử Đức Sê-va mà nói rằng có Đức Sê-va ở giữa chúng ta chăng. Thử Chúa có nghĩa là coi thì Chúa có làm không. Thì ma quỷ nó dùng cái điều này, nó nói bây giờ ngươi gieo mình xuống đi coi thì Chúa có gìn giữ ngươi không. Trong Phục đoạn 6 câu 16, các ngươi chớ thử Jehova Đức Chúa Trời ngươi như đã thử Ngài tại Massa. Thi Thiên 78 câu 41, chúng nó lại thử Đức Chúa Trời, trêu chọc đấng thánh của Israel. Thi Thiên 106 câu 14, nhưng có lòng tham dục quá đỗi tại trong đồng vắng và thử Đức Chúa Trời nơi vắng vẻ. Người ta nghĩ rằng là Chúa thử dân Israel ở trong đồng vắng, nhưng mà Kinh Thánh lặp lại rất là nhiều lần là họ thử Chúa. Họ coi thì Chúa có làm không? Quý vị thấy ví dụ như bây giờ đi, mình nghĩ mới đi nhóm, mới được ơn, mới được phước, mới được có lời tiên tri, mình ra mình chạy xe tốc độ quá nhanh, quý vị nghĩ Chúa giận dữ không? Cảnh sát nó thấy nó có phạt không? Nếu nó phạt chúng ta nó, ủa tại sao con cầu nguyện Chúa giận dữ, con mới được ơn, sao Chúa không có giận dữ con? Cho nên có những cái chúng ta phải hiểu biết theo cách của Chúa và những cái luật lệ Chúa đặt ra trên trái đất này để cho chúng ta vâng theo. Và cái thứ hai á, Chúa nói với Satan rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma quỷ nó luôn luôn nghĩ nó là Đức Chúa Trời, nó luôn luôn muốn mình bằng Đức Chúa Trời, nhưng mà Đức Chúa Giêsu nhắc cho nó nhớ rằng nó không phải là Đức Chúa Trời. Và đây là một trong những cái cách để chúng ta dùng khi ma quỷ nó tấn công. Nó đưa chúng ta đến những cái điều gì đó để thử Chúa. Nó đưa chúng ta đến những cái gì đó để chúng ta bắt đầu đi sai lệch. Thì chúng ta hãy nói với nó rằng là ngươi không phải là Đức Chúa Trời. Ta không có theo ngươi. Ta thuộc về Chúa Giêsu. Ta không có thử Chúa. Ta tin cậy nơi Ngài. Nhiều khi trong tâm trí của chúng ta bắt đầu có những cái sự nghi ngờ. Bắt đầu có những cái điều mà nó tấn công trong tâm trí của chúng ta. Tại sao Chúa không làm Chúa? Tại sao con yêu mến Chúa, con hầu việc Chúa, nhưng mà Chúa lại không có giúp đỡ con? Thì chúng ta hãy nói với Satan rằng là Chúa là Đức Chúa Trời của ta. Những gì Chúa hứa Ngài sẽ làm, ta không cần phải thử. Ta tin cậy thôi Ngài. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và một điều kế tiếp đó là về thế gian và sự vinh hiển của nó, hay là về đời này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 8, ma quỷ lại đem Ngài lên núi rất cao, chỉ cho Ngài nước thế gian và sự vinh hiển của các nước ấy. Ở trong dân nhất đoạn 5 câu 19, chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian đều phục dưới quyền của ma quỷ. Thế gian á phục dưới quyền của ma quỷ, nhưng mà chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Mà hãy nhớ một điều là cả trái đất này thuộc về Chúa. Cái thế gian có nghĩa là gì? Có những cái mà nó ma quỷ, nó có thể nó chiếm lĩnh được. Những cái mà người ta thích nó, người ta thờ nó, người ta hoan nghênh nó, đó thuộc về thế gian và tất cả những cái đó thuộc về ma quỷ. Nhưng mà chúng ta là những người thuộc về Đức Chúa Trời thì Ngài bảo vệ chúng ta. Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã chọn các ngươi giữa thế gian, bởi đó người đời ghét các ngươi. Trong dân nhất đoạn 2 câu 15, chớ yêu thế gian cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến của Đức Chúa Cha chẳng ở trong người đó. Đây là một trong những lời khẳng định. Nếu chúng ta yêu những cái gì thuộc về thế gian này, tất cả những cái gì ở thế gian này sẽ dành cho lửa. Và Chúa Ngài sẽ tạo dựng trời mới đất mới. Cho nên Ngài muốn cho chúng ta biết rằng là chúng ta sống tạm trên đất này. Rồi chúng ta phải qua đời, giống như trong bài học đầu tiên chúng ta học, bụi đất thì trở về, bụi đất thần linh trở về với Đức Chúa Trời. Và chúng ta sống trên thế gian, làm những công việc Chúa trên thế gian, sử dụng những cái Chúa ban cho ở nơi thế gian, nhưng mà đừng có yêu nó, đừng có gắn liền với nó, đừng có nghĩ đây là cái nơi đời đời của mình. Vì khi mà chúng ta nghĩ vậy, ma quỷ nó sẽ gắn chúng ta vào trong thế gian này. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 9, mà nói rằng ví bằng ngươi sắp mình trước mặt ta mà thờ lạy, thì ta sẽ cho ngươi hết thảy mọi sự này. Ở trong Ê-xê-chiên đoạn 28, quý vị thấy ma quỷ muốn bằng Đức Chúa Trời. Cho nên bây giờ nó muốn Chúa Giê-xu sắp mình xuống mà thờ lại. Ở trong Khải Huyền đoạn 13 câu 4, người ta khởi thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú mà rằng ai sánh được với con thú, ai giao chiến cùng với chúng nó. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 2, đều là những sự anh em xưa đã học đòi, theo thói quen đời này, vâng phục, vua, cầm quyền, chốn không trung, tức là thần hiện đang hành động trong các con bạn nghịch. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 4 câu 4, cho những kẻ chẳng tin mà Chúa đời này đã làm mù lòng họ, hầu cho họ không trông thấy sự vinh hiển chói lói của tin lành Đấng Christ là ảnh tượng của Đức Chúa Trời. Quý vị thấy những cái nơi cao đó, ma quỷ hay dành. để nó chiếm lĩnh. Quý vị thấy như núi Bà Đen, những cái núi, những cái đồi cao đó, nó hay muốn chiếm lĩnh những khu vực đó để nó kiểm soát cái khu vực đó. Thì ở đây á, nó đưa Chúa Giê-xu lên rất là cao và cho Ngài thấy hết tất cả những cái vinh hoa của thế gian này. Và một điều kiện là Chúa sắp mình xuống, Chúa không còn phải lên thập tự. Bây giờ Chúa sắp mình xuống là Chúa lấy cái thế gian này lại. Chúa lấy cái trái đất này lại rất là dễ dàng, không cần phải chết. Và bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách mà Chúa Giê-xu đắc thắng cái ý tưởng phản loạn. Cái nghĩa là bây giờ thay vì thờ phượng Đức Chúa Trời, thờ phượng Satan. Ma-thi-ơ đoạn 4 câu 10, Đức Chúa Giê-xu bèn phán cùng nó rằng, hỡi quỷ Satan, hãy lui ra. Đây là một trong những cái điều Chúa cũng dành cho chúng ta. Ngài muốn cho chúng ta mặc lấy uy quyền của Ngài để ra lệnh cho Satan, hãy lui ra. Và chúng ta thấy cái công việc của Satan như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 23. Nhưng Ngài xây mặt lại phán cùng Phi-e-rơ, ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngươi làm gương xấu cho ta vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đây là một trong các cách để chúng ta nhận diện được nó. Là người nào nghĩ đến công việc của loài người, nghĩ theo cái cách của con người, mà không nghĩ đến cái công việc của Chúa, không nghĩ đến cái sự vinh hiển của Chúa, thì đây là một trong những cái mà Chúa Giê-xu đã ra lệnh cho nó phải lui ra đằng sau Ngài, vì nó đã dùng Phi-e-rơ để cản sự chết của Chúa Giê-xu. Vì khi mà Phi-e-rơ biết Chúa Giê-xu lên thập tự, thì Phi-e-rơ nói là Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Không có chuyện cứ lên thập tự, vì Ngài là đấng yêu thương, Ngài thương con của Ngài, tại sao Ngài để phải lên thập tự? Vì thập tự là sự rủa sả. Thì Chúa phán với Phi-e-rơ là không phải hỡi Phi-e-rơ hãy lui đằng sau ta, mà hỡi Satan hãy lui ra đằng sau ta. Cho nên có những cái nó mặc cái cách của nó theo nhiều kiểu khác nhau, mà nếu chúng ta nhạy bén và hiểu được lời của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ được đắc thắng. Cái gì mà không có gương tốt cho Chúa là không đến từ Chúa, cái gì không làm vinh hiển danh Chúa là không đến từ Chúa. Thì đó là một trong những cái để chúng ta nắm. Bây giờ chúng ta sẽ coi cái cách không những Đức Chúa Giê-xu Ngài đắc thắng ma quỷ và Ngài ra lệnh cho nó lui, mà Ngài ban cho chúng ta tất cả những cái vũ khí của Ngài để chúng ta có thể đắc thắng, đó là danh của Ngài. Ở trong Mác đoạn 16 câu 17, lấy danh ta mà trừ quỷ, trừ có nghĩa là loại nó ra, đuổi nó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và ở trong Khải đoạn 1 câu 17, đừng sợ chi, ta là đấng trước hết và đấng sau cùng, là đấng sống và ta đã chết, kìa nay ta sống đời đời, cầm chìa khóa sự chết và âm phủ. Ở trong Dân Nhất đoạn 4 câu 4, hỡi các con, cái bé mọn, phần các con là thuộc về Đức Chúa Trời, đã thắng được họ rồi, vì đấng ở trong các con là lớn hơn kẻ ở trong thế gian. Dân đoạn 16 câu 33, ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta, các ngươi sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Cho nên Đức Chúa Giê-xu, Ngài đã thắng hết thế gian. Ngài đã cầm quyền chìa khóa và sự chết. Ngài ban cái quyền này cho hội thánh của Ngài. Ngài ban cho những kẻ nào tin đến danh của Ngài. Cho nên chúng ta có danh của Chúa Giê-xu mà trừ quỷ. Cái thứ hai đó là lời của Ngài. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 8 câu 16, đến chiều người ta đem Đức Chúa Giê-xu nhiều kẻ bị quỷ ám. Ngài lấy lời nói mà đuổi quỷ ra, cũng chữa được hết thảy những người bệnh. Quý vị thấy không? Lời của Đức Chúa Trời, từ môi miệng của Đức Chúa Giê-xu, Ngài khai phóng ra, thì lời đó nó được hình thành, ma quỷ nó phải tránh xa, và ma quỷ nó bị loại ra bởi lời của Đức Chúa Trời. Có ông Phao-lô, khi mà ông thi hành chức vụ, ông đã đuổi được những quỷ, thì bảy con trai của Sê-va, họ cũng nghĩ rằng là họ cũng có thể đuổi được quỷ, nhưng mà khi họ đến họ đuổi quỷ, thì nó đã đánh đập họ một cách rất là tàn nhẫn, và họ phải trần truồng mà chạy trốn. Vì sao? Vì nó nói là nó biết Phao-lô là ai, nó biết Chúa Giê-xu là ai, còn những người này nó không biết là ai. Cho nên chúng ta muốn có được sự đắc thắng, chúng ta phải chứa lời của Ngài. Chúng ta có danh của Chúa Giê-xu, chúng ta bước đi trong cái danh đó, và khi mà ma quỷ nó nhìn vào trong đời sống của chúng ta, nó thấy chúng ta không có một cái chỗ nào liên kết với nó, thì chúng ta sẽ được đắc thắng. Đó là lý do nhiều khi chúng ta đuổi quỷ thì chúng ta cầu nguyện, mà khi về chúng ta lại bị có những cái mà nó tấn công vào trong gia đình chúng ta, và có nhiều người họ bỏ chức vụ vì họ rất là sợ với những điều này. Cho nên Chúa muốn cho chúng ta đi trong sự thánh khiết của Ngài, đi theo cái điều mà Chúa dạy cho chúng ta từng bước để chúng ta được đứng vững và chúng ta không hề sợ hãi. Ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 6 câu 15, Đấng Christ và Bileam nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? ở trong Dân Nhất đoạn 2 câu 11, nhưng ai ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm, làm những việc tối tăm và không biết mình đi đâu vì bóng tối tăm đã làm mù mắt người. Nếu quý vị ở trong sự ghen ghét, ở trong sự cay đắng, ở trong những cái điều mà không đẹp lòng Chúa, thì quý vị đang ở trong sự tối tăm. Và chúng ta không thể liên kết với Chúa được, cho nên chúng ta không thể đắc thắng được. Mà khi quý vị ăn năn xưng nó ra, từ bỏ nó, bước đi với Chúa, thì bắt đầu đời sống chúng ta được đắc thắng. Đó là lý do tại sao rất là nhiều người cứ con đỏ, cái nghĩa là em bé thuộc tình, hết năm này qua năm kia, họ lên được một chút, họ bị tấn công, họ rớt, rồi bắt đầu họ lên được một chút, họ bị tấn công, họ rớt, cho nên họ không có thể đi xa hơn được. Và Chúa thì ngày muốn chúng ta cao hơn, xa hơn, rộng hơn, để hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời và chương trình của Ngài dành cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta danh của Ngài, Ngài ban chúng ta lời của Ngài, Ngài ban quyền cho chúng ta nữa. Ở trong Luca đoạn 10 câu 18, Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp, này ta ban quyền cho các ngươi giày đạp trắng bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Dù vậy, chứ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Quý vị thấy ở trong Sáng Thế Ký, Chúa nói là người nữ sẽ đạp đầu con rắn, còn con rắn thì cắn gót chân người. Nhưng mà ở đây Chúa nói là mình giày đạp trên rắn bồ cạp và mọi quyền nghịch dưới chân, không gì làm hại các ngươi được. Cho nên Ngài mang cái quyền để cho chúng ta, nhưng mà theo cái cách của Ngài. Và quý vị thấy khi mà các sứ đồ của Chúa, chúng ta thấy cái sự bắt bớ, cái sự tấn công đến cho họ, họ rất là vui mừng vì họ cảm thấy là họ được giống như Đức Chúa Giêsu. Họ không có cảm thấy sợ, giống như trước đây họ đã từng sợ, họ chạy trốn. Vì sao? Vì họ bắt đầu họ bước đi với Đức Thánh Linh, họ bước đi theo lời của Đức Chúa Trời, họ biết được những điều họ đang tin. Nếu quý vị coi lịch sử của 12 sứ đồ, người nào cũng chết cho Chúa cả. Cho nên xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 10 câu 3, vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồng lũy. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự tự cao nổi lên ngụt cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Chúa ban quyền để cho chúng ta. Cho nên mỗi lần cái tư tưởng chúng ta nó nghịch lại với Đức Chúa Trời đó, nó muốn yếu đuối, nó muốn phạm tội đó, hãy đạp nó xuống, hãy loại nó ra khỏi đời sống của chúng ta, vì cái uy quyền của Ngài ban cho chúng ta. Ví dụ có nhiều khi tôi muốn làm cái điều gì đó và cái xác thịt của tôi nó muốn làm, nhưng mà tôi phải trả lời là không, tôi không làm cái điều đó. Chẳng hạn như trong gia đình có những lúc vợ chồng có những khi cũng bực bội chứ quý vị, đâu phải thần thánh gì đâu. Nhưng mà mỗi lần mà tôi nghĩ rằng là tôi bực chồng tôi vì cớ ảnh không làm những cái điều tôi muốn, thì tôi bắt đầu tôi nghĩ đến những cái phước hạnh mà Chúa đã dùng chồng tôi để giúp đỡ tôi. Thì tôi nói rằng, không, chồng của con là người rất là được phước, chồng của con là người rất là được ơn, chồng của con là người giúp đỡ con rất là nhiều, chồng của con rất là tốt, con cảm ơn Chúa vì điều đó. Thì thay vì tôi nghĩ đến cực, tôi nghĩ và bắt đầu tôi khóc, tôi tủi thân, tủi mùi, tủi dậu tôi, thì tôi ngừng, tôi không có chuyển qua cái hướng đó, mà tôi bắt đầu tôi nghĩ về những điều mà Đức Chúa Trời đã làm trên đời sống của tôi và những người chung quanh tôi mà Chúa đã dùng họ để giúp đỡ tôi. Thì khi mà tôi nghĩ điều đó, tâm trí tôi bắt đầu được bình an. Cho nên quý vị thấy những cái gì nó xảy ra trong tâm trí của chúng ta, hãy nhờ cậy Chúa để đắc thắng tâm trí của chúng ta, thì chúng ta sẽ đắc thắng và giúp đỡ những người khác. Và ở đây chúng ta thấy một cái câu ở, tôi trở lại Luca đoạn 10 câu 20 đó, dầu vậy chứ mừng vì quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Quỷ nó phục chúng ta là bởi danh của Chúa. Đừng có hí ha hí hửng khi đuổi quỷ hay làm một điều gì đó, bắt đầu là chúng ta tập trung về cái điều đó, mà hãy tập trung về thiên đàng, tập trung những cái điều lớn nó chưa có đến đâu quý vị. Quên những cái gì mà Chúa sử dụng chúng ta đi, đừng có ôm những cái đó bắt đầu thần tượng chúng ta, thì chúng ta sẽ rơi vào bẫy của ma quỷ. Cho nên hãy cảm ơn Chúa về những điều Chúa làm. Càng ngày tôi càng học tập được những cái điều Chúa dùng tôi nhiều điều, nhưng mà tôi không cần thiết phải nói cái điều đó trở lại. Vì sao? Chính Ngài sẽ được vinh hiển qua những điều đó và người ta sẽ cảm tạ ơn Chúa. Tôi chỉ là công cụ của Ngài thôi. Và đây là một trong những cái bí quyết để giúp cho chúng ta được đứng vững với Chúa Giêsu, đứng vững trong cái chức vụ. Vì Ngài rất là muốn ban ơn cho chúng ta, ơn càng thêm ơn, phước càng thêm phước. Và ma quỷ thích cướp những cái đó bằng cái môi miệng của chúng ta, vì nó đâu có làm gì được. Nhưng mà vì chúng ta nói, vì chúng ta khoe, vì chúng ta bắt đầu ca ngợi mình, ca ngợi những cái điều mà Chúa dùng mình, hãy quên cái vụ đó đi. Hãy nghĩ đến Chúa Giêsu của chúng ta, hãy nhìn xem Chúa Giêsu của chúng ta, hãy nhìn về thiên đàng, những cái lớn lao chưa đến mà một cái điều lớn nhất đó là Chúa Giêsu Ngài sẽ trở lại, đó là điều chúng ta trông mong. Còn tất cả những cái thành tích ở trên thế gian này, cảm ơn Chúa vì Chúa dùng chúng ta, nhưng mà hãy quên nó đi để cho Chúa được vinh hiển. Đó là cái cách Chúa dạy tôi, còn tùy quý vị muốn như thế nào, đó là cách của quý vị. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 11, hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Nếu quý vị có thì giờ quý vị sẽ đọc hết cái phần đoạn kinh thánh này. Chúa muốn chúng ta không đeo khí giới để biểu diễn, mà phải mặc nó vào. Mặc nó vào mỗi ngày. Ngay cả đi ngủ chúng ta cũng phải mặc vào. Những người lính sẵn sàng. Quý vị thấy những người lính không thể nào kẻ thù nó đến, ô tôi đang bận ngủ, tôi đang bận ăn, tôi đang bận tắm, cho nên nó là khoan đã, để xong rồi rồi tôi ra tôi đánh với anh, không có chuyện đó. Nó đến là nó đánh, nếu mà nó thấy gì là nó bắn luôn. Cho nên Chúa Ngài muốn chúng ta luôn luôn trang bị trong tâm trí của chúng ta là Chúa ơi, con mặc lấy mão của sự cứu rỗi, đó là huyết của Đức Chúa Giêsu. Con mặc lấy áo giáp công bình, đó là huyết của Đức Chúa Giêsu. Con cầm lấy gươm của Đức Thánh Linh, con cầm lấy thuẫn của Đức Tin, con mang lấy lẽ thật của Ngài bằng nịt lưng, con mang lấy giày bình an của Ngài. Bất cứ những cái gì nó xảy đến, hãy dùng những cái vũ khí này trang bị cho chúng ta, mặc lấy cho chúng ta, thì chúng ta mới được đứng vững. Vì quý vị không vững làm sao mà giúp được người khác. Người thì ốm nhom ốm nhách như cây tăm, mà đi ra thấy người ta gánh gánh nặng quá, ôi anh ơi anh đưa cái gánh của anh cho tôi gánh giùm cho. Cái người mà họ gánh họ thôi anh ơi thôi kệ tôi ráng tôi gánh cũng được, tôi nhìn anh mà gánh cái gánh này chắc có lẽ là thấy anh gãy xương quá, anh ốm quá, làm sao anh có thể làm gì được, anh yếu quá. Nên chúng ta phải là cái người ăn lời của Chúa, nuốt lời của Chúa, chúng ta được mạnh mẽ thì chúng ta sẽ được đắc thắng và giúp đỡ được người khác. Trong câu 18 của Ê-phê-sô đoạn 6, hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bình đổ trọn vẹn mà tỉnh thức vì điều đó, cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ. Không những cầu nguyện cho mình, mà cầu thay cho những người khác, cầu thay cho những người trong gia đình, cầu thay cho các thánh đồ của Chúa. Vì tất cả chúng ta gắn chặt với nhau cùng trong thân thể của Chúa, cho nên rất là cần nhau và ủng hộ lẫn nhau. Cho nên xin Chúa cho chúng ta biết những điều đó. Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Chúng ta coi thử những cái vũ khí mà Chúa ban cho chúng ta có sử dụng không? Chúng ta có sử dụng lời của Chúa không? Chúng ta có sử dụng danh của Chúa không? Bây giờ chúng ta để ít phút chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa tha tội cho chúng con. Bất cứ điều gì trong chúng con có xu hướng thờ lạy Satan, yêu thích thế gian, xin Chúa tha thứ cho con giờ phút này. Và nhân danh Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho linh ham mê thế gian, linh ham mê tiền bạc, linh ham mê thú vui của đời này, linh ham mê thể xác, ngay giờ phút này mọi giao ước mà ta đã lập với ngươi bị bứt phá, bị bẻ gãy. Và nhân danh Đức Chúa Giêsu, con mặc lấy những uy quyền mà Ngài ban cho chúng con. Con mặc lấy danh của Ngài là danh trên hết mọi danh. Khi nghe đến danh của Chúa, mọi đầu gối trên trời dưới đất, bên dưới đất phải đều quỳ xuống, mọi lưỡi xưng Giêsu là Chúa. Cho nên tất cả những cái gì trong chúng con phải quỳ xuống trước danh của Chúa Giêsu. Ma quỷ phải quỳ xuống run rẩy và lui ra khỏi ta ngay trong giờ phút này. Và con cảm ơn Chúa vì Ngài ở trong con, đấng ở trong con lớn hơn kẻ trong thế gian. Xin Chúa cho chúng con nhận biết điều này để con có hoạn nạn trong thế gian, nhưng mà con vững lòng vì Chúa đã thắng thế gian rồi. Cảm ơn Chúa vì Ngài mang lời của Ngài cho con. Chúa có nhiều lúc con mệt mỏi vì quá nhiều công việc, chúng con không có thì giờ ở riêng với Ngài để học lời của Ngài. Vì lời của Ngài vô cùng quan trọng, lời của Ngài đem sự giải cứu, đem sự bứt phá, đem sự lành mạnh, đem sự phước hạnh, đem sự thịnh vượng. Xin Chúa cho chúng con quý trọng lời của Ngài. Chúng con đang nắm cái kho báu đó trong tay của chúng con mà chúng con không biết sử dụng. Giờ xin Chúa cho chúng con khám phá được những cái bí mật mà Ngài muốn dành cho chúng con. Con cảm ơn Chúa Giêsu, Ngài ban cho chúng con quyền để giày đạp rắn bồ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân, không có gì làm hại chúng con được. Xin Chúa cho chúng con bước đi trong uy quyền đó, bước đi trong đời sống ngay thẳng thánh khiết trước mặt Ngài, để không có bí mật nào, không có tội lỗi nào mà chúng con che giấu như là Adam, không có một sự đổ thừa nào nhưng mà chúng con xưng nó ra, từ bỏ và Ngài sử dụng chúng con cho sự vinh hiển của Ngài trong những ngày cưới rốt này. Con cảm ơn Chúa. Con cảm ơn Chúa vì mọi khí giới Ngài ban cho chúng con. Vì xin Chúa cho chúng con mặc lấy những khí giới đó và được đứng vững, để chúng con giúp cho mình và giúp đỡ cho người khác, giúp đỡ cho những người trong tiệm, giúp đỡ cho những người trong hội thánh. Vì chúng con biết rằng ở trong Phi-e-rơ dạy chúng con hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em ở rải khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như chúng con. Con cảm ơn Ngài. Con dâng cuộc đời này cho Chúa, xin Chúa nắm giữ con. Trong danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Và một điều nữa chúng ta thấy ở trong Mác đoạn 16 câu 20, về phần các môn đồ thì đi ra giảng đạo khắp mọi nơi, Chúa cùng làm việc với môn đồ và lấy các phép lạ cặp theo lời giảng mà làm cho vững đạo. Ở trong Giô-sê đoạn 1 câu 9, ta há không có phán dặn ngươi sao, mình chí chứ run sợ chứ kinh khủng, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vẫn ở cùng ngươi trong mọi nơi ngươi đi. Tôi cảm ơn Chúa vì cái chức vụ của tôi không có làm việc một mình. Vì quý vị thấy một cái hội thánh mà người với người đối mặt mà nhiều khi còn phải khó khăn để giúp đỡ, huống hồ với chúng ta ở trên online. Tôi có nhiều người tôi chưa hề biết mặt. Và tôi cũng không biết cái hoàn cảnh của quý vị như thế nào, làm sao tôi có thể giúp đỡ được. Nhưng mà Chúa của chúng ta là đấng không bị giới hạn bởi hoàn cảnh hay là thời gian hay là không gian. Cho nên khi chúng ta cùng với một cái tâm tình với nhau, chúng ta hiệp lại, bắt đầu Đức Thánh Linh Ngài vận hành. Có nhiều lời chứng, tôi rất là cảm động về những cái lời chứng của anh em, là khi họ bắt đầu họ biết lẽ thật của Chúa. Trước đây họ phàn nàn, họ oán trách, họ khốn khổ, họ nghĩ tại sao Chúa không làm. Bây giờ họ bỏ những cái đó đi, họ mặc lấy lời của Ngài, họ bước đi với lời của Ngài, họ nhờ cậy Đức Thánh Linh của Ngài, thì cái điều đầu tiên họ nhận được đó là sự bình an trong linh hồn của họ. Một cái sự vui mừng mà trước đây họ không có. Và khi mà họ nhận được điều đó, bắt đầu Chúa hành động những người xung quanh họ. Cho nên chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì Ngài làm việc với chúng ta. Thánh Linh của Ngài làm việc với chúng ta, và không những Ngài làm việc với tôi mà Ngài cũng sẽ làm việc với tất cả anh em của chúng ta, nếu chúng ta tin cậy nơi Ngài. Và trong câu kế tiếp đó là vì có lời chép rằng ngươi phải thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời ngươi và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi. Đây là cái cách mà Chúa đã nói với Satan. Khải Huyền đoạn 14 câu 17, người cất tiếng lớn nói rằng hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài, vì giờ phán xét của Ngài đã đến, hãy thờ phượng đấng để dựng nên trời, đất, biển và các suối nước. Giô-sê đoạn 24 câu 15, nếu chẳng thích cho các ngươi phục sự Đức Giê-hô-va thì ngày nay hãy chọn ai mà mình muốn phục sự, hoặc các thần mà tổ phụ các ngươi đã hầu việc bên kia sông, hoặc các thần dân Amorit trong xứ mà các ngươi ở, nhưng ta và nhà ta sẽ phụng sự Đức Giê-hô-va. Cái sự phụng sự Chúa đó, nó tùy ở sự lựa chọn của chúng ta. Rất là dễ lệch một cái là chúng ta qua thờ phượng vật chất, thờ phượng con người, mà Chúa muốn chúng ta là hãy thờ phượng Đức Chúa Trời và hầu việc một mình Ngài mà thôi. Khẳng định điều đó trong tâm linh của chúng ta. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi mà Đức Chúa Giê-xu ngày đắc thắng á, ma quỷ nó bỏ đi. Ở trong Luca đoạn 4 câu 13, ma quỷ dùng hết cách cám dỗ Ngài rồi, bèn tạm lìa Ngài. Ở trong Gia-cơ đoạn 4 câu 7, hãy phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó lánh xa nem. Ở trong Roma đoạn 8 câu 37, trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phật. Và khi mà ma quỷ bỏ đi á, quý vị thấy ở trong Kinh Thánh nhắc là nó tạm lìa Ngài thôi. Nó theo Chúa Giê-xu suốt cả cái hành trình của Đức Chúa Giê-xu. Nó dùng qua những người Pha-ri-si, nó dùng qua những người thông giáo, nó dùng môn đồ giống như Phi-rơ chúng ta học, nó dùng nhiều cách để ngăn trở chức vụ của Đức Chúa Giê-xu. Cho nên ngày hôm nay quý vị đừng có ngạc nhiên khi những cái hoạn nạn, những cái thử thách, những sự cám dỗ nó đến trên đời sống của chúng ta. Nó sẽ đi suốt hành trình của chúng ta. Nhưng mà cảm ơn Chúa một điều là Ngài cho chúng ta thắng, nếu chúng ta ở trong Ngài. Và khi mà ma quỷ bỏ đi thì liền có thiên sứ đến gần mà hầu việc ngài. Chúng ta đắc thắng là chúng ta thấy thiên đàng bắt đầu hoạt động, chúng ta thấy công việc của thiên sứ bắt đầu hoạt động. Với mắt thường chúng ta nhiều khi chúng ta không thấy thiên sứ, nhưng mà các thiên sứ của Chúa luôn luôn ở với chúng ta và cùng làm việc với chúng ta. Cho nên quý vị thấy nhiều khi chúng ta nói là nhân viên Chúa Giêsu ra lệnh cho bệnh tật nó lui ra khỏi, hay là ra lệnh cho trói buộc cái quyền lực của ma quỷ, thì ngay cái giờ phút đó khi chúng ta bởi danh của Đức Chúa Giêsu, bởi lời của Ngài, thì thiên sứ bắt đầu hành động. Thiên sứ chỉ vâng phục danh Chúa Giêsu, thiên sứ chỉ vâng phục lời của Đức Chúa Trời, thiên sứ không vâng phục chúng ta. Nếu chúng ta làm thì gì? Nói thiên sứ chỉ vâng phục những người nào hưởng cơ nghiệp của Đức Chúa Trời, và thiên sứ sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta để hưởng được điều đó. Ở trong Thi thiên 103 câu 20, hỡi các thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng có sức lực làm theo mạng lệnh Ngài. Cho nên thiên sứ có sức lực làm theo mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Hãy vâng theo tiếng Ngài, khá ngợi khen Đức Chúa Trời. Hỡi cả cơ binh của Đức Chúa Trời là tôi tớ Ngài, làm theo ý chỉ Ngài. Hãy ca tụng Đức Giê-hô-va. Ở trong Hebrew đoạn 1 câu 14, các thiên sứ há chẳng phải đều là thần hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sở hưởng cơ nghiệp cứu rỗi sao? Cho nên thiên sứ luôn luôn giúp đỡ cho chúng ta. Và khi mà chúng ta gặp những sự hoạn nạn, những sự cám dỗ, Chúa không bao giờ để chúng ta quá sức. Ngài luôn luôn cứu chúng ta. Và một cái điều chúng ta cũng cần nên biết á, ở trong Gia Cơ đoạn 1 câu 12, phước cho người bị cám dỗ vì lúc đã chịu nổi sự thử thách rồi thì sẽ lãnh mão triều thiên của sự sống mà Đức Chúa Trời đã hứa cho kẻ kính mến Ngài. Chứ có ai đang bị cám dỗ mà nói rằng ấy là Đức Chúa Trời cám dỗ tôi. Vì Đức Chúa Trời chẳng có sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Nhưng mỗi người bị mắc cám dỗ khi mắc tư dục xui dục mình. Cho nên tất cả sự cám dỗ nó đến nhiều khi vì cớ cái lòng chúng ta, có sự tham muốn của chúng ta, cho nên chúng ta bị cám dỗ. Nhưng mà Ngài ban năng quyền của Ngài cho chúng ta để đắc thắng những cám dỗ đó. Vì Đức Chúa Giêsu Ngài cám dỗ nhưng Ngài không hề bị phạm tội. Cho nên cảm ơn Chúa Giêsu vì Ngài đang ở trong chúng ta và Ngài sẵn sàng giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta được đắc thắng. Bây giờ mỗi người chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con không làm việc một mình, nhưng Ngài làm việc với chúng con, qua chúng con, giữa chúng con. Danh của Ngài là Emmanuel, Đức Chúa Trời ở với chúng con. Chúa xin Chúa cho chúng con chỉ thờ phượng một mình Ngài, chỉ một mình Ngài mà thôi, không thờ phượng bất cứ hình tượng, những cái gì trong cuộc đời của chúng con, những sự tham mê của chúng con, bạn trai, bạn gái, chồng, con cái, tiền bạc, nghề nghiệp, bất cứ gì đều để phía sau Chúa. Chúa là trên hết. Chúa là tất cả. Vì con không có Chúa, con chẳng có những cái gì mà chúng con mong muốn đâu. Trừ Chúa ra, chúng con chẳng có phước gì khác. Cho nên bây giờ con cảm ơn về tất cả Ngài trang bị cho chúng con. Vì con biết rằng trong những ngày cứu rốt sẽ có nhiều sự cám dỗ, sẽ có nhiều sự lừa dối, sẽ có nhiều điều mà Antichrist sẽ vận hành. Con cảm ơn Chúa vì lời của Ngài giờ phút này để giúp đỡ con, để nhận diện ra những điều mà con có ở trong Chúa Giêsu, để bước đi trong sự đắc thắng mỗi ngày và tháo gỡ cùm xiềng cho những người trong gia đình của chúng con, họ hàng của chúng con, hội thánh của chúng con, để chúng con không sống một mình nữa, chúng con không có đủ cho mình nữa, mà chúng con được dư ra, tràn ra để làm công việc lành cho Chúa, từ vật chất cho đến tinh thần, từ tâm linh cho đến thể xác. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều. Chưa giờ phút này con dâng cuộc đời này cho Chúa. Lâu nay con đã lấy cuộc đời của con để làm thị riêng. Con ham mê những cái điều thế gian mà con không biết. Bây giờ dưới ánh sáng lời của Đức Chúa Trời, con nhận ra điều đó. Và con muốn tái dâng cuộc đời này cho Chúa. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa chiếm hữu con. Xin Chúa đầy dẫy trong con giờ phút này. Con mặc lấy quyền phép của Ngài. Con mặc lấy danh của Ngài. Con mặc lấy lời của Ngài. Con mặc lấy Chúa Giêsu là cứu Chúa chúng con. Con mặc lấy huyết của Ngài. Để chúng con được đắc thắng. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin rửa sạch lòng chúng con. Rửa sạch lòng chúng con giờ phút này. Rửa sạch tâm trí của chúng con. Tâm trí này đã chứa những điều ác, những sự mê muội của đời này. Xin Chúa rửa sạch ngay giờ phút này. Con chấp nhận huyết của Ngài từ nơm mão gai của Ngài để rửa sạch tâm trí của con, rửa sạch mắt chúng con để nhìn vào phim ảnh, sách báo, nhìn vào những cái điều xấu xa trước mặt Ngài. Bây giờ xin rửa con bởi huyết của Ngài. Rửa lỗ tai con đã nghe những lời tiêu cực, những lời nói hành, nói xấu. Và xin Chúa mở lỗ tai thuộc linh chúng con để nghe được tiếng phán của Ngài, tiếng yêu dịu của Thánh Linh Ngài. Chúa rửa sạch miệng chúng con đã đoán xét, nói hành, nói xấu, nói những điều không đẹp lòng Chúa, nói tiêu cực về mình, nói tiêu cực về người khác, nói tiêu cực về Chúa, than phiền, khốn khổ, lầm bầm. Tất cả những điều đó chống nghịch lại với linh hồn của chúng con mà chúng con không biết. Bây giờ Chúa ơi, chúng con hạ mình xuống, xin Ngài tha thứ cho con, rửa sạch con bởi huyết của Ngài, để làm cho miệng chúng con ca ngợi Ngài, miệng chúng con công bố vương quốc của Ngài, miệng chúng con cao rao danh của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúa ơi, xin rửa tấm lòng của chúng con. Tấm lòng của chúng con đã chứa những hình tượng, những tà thần trước đây, chứa những cái điều u uất giấu kín bao lâu nay, bây giờ tất cả phải được sự sáng của Ngài vạch trần ra. Con muốn lấy nó ra khỏi cuộc đời của mình. Con để cho Chúa lấy nó ra khỏi tấm lòng của con, tâm trí, cảm xúc của con giờ phút này, để ban cho con tâm trí mới của Đấng Christ, ban cho con tấm lòng mới của Đấng Christ, ban cho con đời sống mới của Đấng Christ. Vì nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, nhưng nên Chúa Giêsu con công bố những sự cũ phải qua đi và những sự mới sẽ đến. Những điều tươi mới trong Chúa Giêsu sẽ đến. Con không còn sống trong sự thất bại nữa, mà con sống trong sự đắc thắng. Con sống trong sự vui mừng, con sống trong sự bình an, con sống trong sự phước hạnh, trong sống trong sự sức dầu của Ngài. Sự tươi mới của Thánh Linh Ngài đầy dẫy trong con giờ phút này. Con chấp nhận Ngài cười, con chấp nhận Ngài trong đời sống của chúng con. Và như nên Chúa Giêsu con bẻ gãy những cái xiềng ở trên tay của con. Nó đã bắt con làm những cái điều sai trật. Nó đã giành giật, nó đưa tay vào những công việc xấu xa. Bây giờ những cái xiềng xích đó con bẻ gãy, con phá vỡ ngay giờ phút này. Những cái xiềng xích trên chân của con để dẫn con đi trên con đường sai trật, dẫn con đến những điều mà Chúa cấm kỵ. Giống như Adam và Eva, bây giờ con bẻ gãy những điều đó. Con không thừa hưởng bất cứ cái gì đến Adam và Eva, mà con thừa hưởng Adam mới là Chúa Giêsu. Ngay trong giờ phút này, con nhận lấy cơ nghiệp của Ngài, con nhận lấy sự tươi mới của Ngài, con nhận lấy sự sống của Ngài, để thay thế cho những sự chết, những sự buồn thảm, những sự khốn khổ mà lâu nay con đã vô tình hay là cố ý để những điều đó trong cuộc đời của con. Chúa ơi, con đón nhận Ngài, con hoan nghênh Ngài. Xin cho con hướng về thiên đàng. Xin cho con nhìn xem Chúa Giêsu Ngài đang ngồi trên ngôi vinh hiển của Ngài. Sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy đền thờ. Sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy trong đền thờ là thân thể của con. Thân thể con là đền thờ của Chúa đang ngự, cho nên sự vinh hiển của Ngài đầy dẫy trong chúng con, đi vào từng ngõ ngách linh hồn của chúng con, trên từng đường tơ kẻ tóc của chúng con, để làm cho chúng con đầy dẫy sự vinh quang của Ngài. Con cảm ơn Chúa, cảm ơn Vua Vinh Hiển. Chúa ơi, Ngài ở với con từ nay cho đến đời đời. Đừng để con đánh mất sự vinh hiển này. Đừng để con đánh mất những gì mà Chúa dành cho chúng con. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Con biết ơn Ngài. Con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị.